Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày rằm tháng giêng năm Ất Mùi, nhân dịp đầu năm mới, xin thay mặt chư tăng bổn từ thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã độ rất nhiều đệ tử xuất gia cũng như tại gia. Trong số đệ tử xuất gia có những vị đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Ca Diếp, A Na Luật, Ư Ba Ly, A Nan, La Hầu La, vân vân. Trong số Đệ tử tại gia có hai vị cư sĩ hộ pháp đắc lực cho Đức Phật, đó là Cấp Cô Độc. Đối với Phật tử, người thứ hai là ai? Visakha. Có lẽ Phật tử chúng ta ít biết về bà Visakha. Thế nhưng bà Visakha này có tâm đạo không thua gì Cấp Cô Độc. Trong hai vị đệ tử tại gia, đa phần chúng ta biết đến Cấp Cô Độc qua câu chuyện ông ta đem vàng mua đất để xây Tinh Xá Kỳ Viên cúng dường lên Đức Phật và Chư Tăng. Danh tiếng của ông được biết từ đó cho đến ngày hôm nay. Ngoài việc cúng dường Tinh Xá Kỳ Viên lên Đức Phật và Chư Tăng, Cấp Cô Độc còn là một người Phật tử rất thuần thành, thường đến Tinh Xá nghe pháp, cúng dường tứ sự lên Đức Phật và Chư Tăng, hướng dẫn người nhà tu tập, giúp đỡ người nghèo khổ cô độc. Riêng Visakha là người rất giàu có thời bấy giờ, vừa có sắc đẹp lại có tâm đạo không thua gì Cấp Cô Độc. Thế nhưng ít ai biết đến bà Visakha. Hôm nay thầy sẽ nói về cuộc đời của Visakha để cho toàn thể quý Phật tử được biết. Nếu chúng ta chưa biết được Visakha là một vị đệ tử hộ pháp đắc lực của Đức Phật là chúng ta còn thiếu sót. Visakha có người giải thích là Nguyệt Trang Đài, cũng có người giải thích là nét đẹp của ánh trăng tháng năm. Visakha gia đình ba đời tin Phật, từ ông nội, cha cho đến cô ta đều là những Phật tử thuần thành. Người ta thường nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Thế nhưng Visakha gia đình của cô không những giàu ba đời mà tới năm sáu đời. Ông cố nội rất là giàu, để tài sản lại cho ông nội. Ông nội lại để tài sản cho cha, cha lại để tài sản lại cho cô, và cô lại còn tài sản cho cả con cả cháu. Như vậy đại gia đình này rất giàu có thời bấy giờ. Trong lịch sử có ghi chép một hôm vua Ba Tư Nặc ở xứ Kosala đến thăm người em là hoàng hậu vua Tần Bà Sa La. Khi đến nước Ma Kiệt Đà, thấy dân chúng ở đó rất là giàu có, cuộc sống của người dân ở Ma Kiệt Đà rất cao, thành phố thì nhà cửa mỹ lệ, thì vua Ba Tư Nặc mới suy nghĩ một đất nước giàu có như thế này có lẽ phải có rất nhiều những đại phú gia, và chính những đại phú gia này góp phần làm cho kinh tế của đất nước phát triển. Từ suy nghĩ đó, vua Ba Tư Nặc đề nghị vua Tần Bà Sa La chia bớt cho đất nước Kosala một đại phú gia để góp phần làm cho đất nước của vua Ba Tư Nặc phát triển. Thì vì nể người anh vợ nên vua Tần Bà Sa La đã đồng ý. Sau đó vua Tần Bà Sa La mời tất cả những người giàu có nhất tại Ma Kiệt Đà đến họp. Và vua Tần Bà Sa La cũng nêu lên ý kiến vua Ba Tư Nặc xin một đại phú gia qua nước Kosala để giúp góp phần phát triển kinh tế. Thì lúc đó có một đại phú gia tên là Mendaka tình nguyện đi. Khi đi qua Kosala đến một cái làng Saketa, ngôi làng này rất là trù phú, có sông, có núi, nói chung ra mảnh đất rất là tốt, địa thế rất là đẹp. Thế nhưng do dân chúng không biết làm kinh tế, do không ai đỡ đầu cho nên cái làng đó nghèo vẫn nghèo, không phát triển được. Khi Mendaka đến cái làng Saketa này và dừng lại, chọn nơi đây làm nơi để phát triển, thì sau một thời gian đến ở đó thì ngôi làng dần dần giàu có lên, cuộc sống của người dân khá hơn, nhà cửa xây lên nhiều hơn. Và dần dần từ một ngôi làng nghèo khổ bây giờ trở thành một thị trấn đông dân và giàu có. Trong vòng khoảng 8-9 năm, từ một ngôi làng lên thị trấn rồi lên thành phố, quý vị thấy ông Mendaka rất là giỏi về làm kinh tế, vừa là người rất là giàu mà lại rất giỏi nữa. Ông Mendaka này có một người con trai tên là Dana Jaya. Và người con trai này mới sinh ra một người con, thì người con đó là Visakha. Visakha có một nét đẹp rất đặc biệt, hội tụ đầy đủ năm vẻ đẹp của người nữ thời bấy giờ đối với những người Bà La Môn họ đánh giá. Đó là gì? Tóc, da, thịt, xương và tuổi trẻ. Cô có một mái tóc đen óng ánh dài gần chấm đất, mà khi xuống dưới thì nó lại cong lên. Về da rất là mịn, hồng, trắng. Về thịt thì biểu hiện ở cái môi, môi cổ đỏ mềm mại. Về xương thì thể hiện ở hàm răng của cổ trắng đều rất đẹp. Về tuổi trẻ, cổ có cái dáng người luôn xinh tươi. Vào thời điểm đó thì có con trai nhà triệu phú Migara ở nước Xá Vệ rất là kén vợ. Thì anh này đẹp trai, thông minh, học giỏi, lại con nhà rất giàu có, biết bao nhiêu người đến mai mối, những người có địa vị, những người có tài sản, những người có con gái rất là đẹp. Thế nhưng mà anh ta không có chấp nhận người nào hết. Người cha rất là lo lắng, bởi vì ông ta cũng lớn tuổi, một mặt là cũng muốn con mình có vợ, có con, tất nhiên là có cháu đó, để ẵm vòng trong lúc tuổi già cho nó vui. Thế nhưng người con này kén vợ quá, ai đến mai mối cũng không chịu. Một hôm á, người cha tâm sự với con, khuyên con lên lấy vợ. Người con trả lời, nếu mà cha tìm cho con được một cô gái với 5 cái vẻ đẹp mà của các thầy Bà La Môn nói đó, thì con chấp nhận. Lúc đó người cha hỏi 5 cái vẻ đẹp đó là gì, thì anh ta cũng trả lời là tóc, da, thịt, xương, tuổi trẻ. Người cha đem câu chuyện này mời những người Bà La Môn về tướng số đến hỏi xem có đúng không. Thì những người Bà La Môn nói đúng. Thế là người cha thuê 8 người Bà La Môn rất giỏi về tướng số để đi tìm cho được một cô gái nào có 5 vẻ đẹp như vậy. Một hôm trong một cái buổi lễ hội, cô Visakha này đi chơi cùng với những gia nhân. Trong lúc đi chơi đó, Visakha dự định đi vào trong cái công viên, nơi đó có một hồ tắm. Mà cái hồ tắm này, cái công viên này cũng của cha cổ làm ra. Trên đường đi vào công viên, bỗng nhiên có một trận mưa rất lớn. Mọi người vội vã chạy vào tránh mưa. Thế nhưng Visakha vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng đi vào, không vội vã, không chạy như những người kia. Thì lúc đó 8 người Bà La Môn đi tìm người con gái đẹp cho ông Migara này mới thấy lạ. Và nhìn cô này có cái nhan sắc rất đẹp. Thì lúc đó họ mới đến hỏi cô, tại sao trời mưa mà cô không chạy vào lại đi như thế. Cô trả lời là áo ướt thì có thể thay áo khác, nhưng tư cách và đức hạnh ướt thì lấy gì mà thay. Khi nghe nói như vậy, 8 ông Bà La Môn này không hiểu cái gì cả. Lúc đó cô giải thích thêm, tôi cũng có thể chạy như mọi người, thế nhưng tôi không làm việc đó. Là vì sao? Ví như một vị vua đầu đội vương miện, mặc áo lông bào, mà chạy như là giặc đuổi, thì còn gì là cái oai phong của ông vua nữa. Hoặc là tượng vương được trang hoàng rất lộng lẫy mà chạy như là bị giặc đuổi, thì mất đi cái oai của tượng vương. Hoặc như một vị sa môn khắc sĩ giới luật oai nghi mà tự nhiên chạy tung y tung áo như thế, thì mất đi cái vẻ đẹp của một vị tu sĩ. Cũng như thế, một người con gái đoan trang đức hạnh mà sắn quần sắn áo chạy như thế thì mất đi cái đẹp của người con gái. Thì nghe xong 8 ông Bà La Môn này rất nể. Và sau đó 8 ông mới dò hỏi xem coi nhân thân của cô này như thế nào. Và cuối cùng thì họ biết rằng cô này tên là Visakha, con của một vị lãnh đạo cái thành phố Saketa. Thì tám vị Bà La Môn này mừng quá mới trở về báo cho ông Migara này biết đã tìm ra được một cô gái với đầy đủ năm vẻ đẹp của người phụ nữ. Thế là ông ta với người con trai và cùng với những người Bà La Môn này sắm sanh lễ vật đi qua nhà của Visakha để xin hỏi cưới. Như quý vị cũng biết là vua Ba Tư Nặc nhờ ông nội của Visakha mà cái thành phố Saketa được hình thành. Cho nên vua Ba Tư Nặc rất biết ơn. Khi nghe tin Visakha là cháu của ông lấy chồng thì vua Ba Tư Nặc cũng đến để chúc mừng. Khi đám hỏi xong tới đám cưới, vua Ba Tư Nặc cùng với đàn trai đi đến đàn gái. Trong khi đến như vậy đó, vào mùa mưa, cho nên đó là việc đi lại nó rất là trở ngại. Thì bên nhà gái đó nói rằng tất cả mọi chi phí đãi bên nhà trai là do nhà gái chịu hết, trong đó có vua, có quan, rất là nhiều thân bằng quyến thuộc họ hàng bên nhà trai. Đồng thời trong thời gian vua và nhà trai qua rước dâu thì nhà gái không những đãi họ mà còn đãi hết thành phố đó luôn. Quý vị thấy kinh không? Ai đến mừng ăn uống thỏa mãn đầy đủ hết. Đến nỗi trong sách ghi á, củi nấu mà cả cái thành phố đó hết luôn, không đủ để em đun nữa. Nên cuối cùng đó là phải lấy những cái vải thô mà dự trữ ở trong kho ra để nấu đãi khách. Thì đủ biết rằng là trong vòng cả hàng tháng trời như thế, ăn uống linh đình, tổ chức vui chơi ca nhạc, nói chung ra nếu chúng ta đọc trong sách thì thấy cái đám cưới này chắc có lẽ là trước đó chưa có, tới sau đó cũng chẳng ai mà tổ chức nổi, quá lớn, quá tốn kém. Rồi cha của Visakha đó còn cho đập hết những cái nhà nào mà nghèo khổ đó, đập hết, cho tiền xây mới lại, trang hoàng lại cả một cái thành phố rực rỡ để cho cái ngày rước dâu á được nở mày nở mặt. Quý vị thấy ổng giàu ghê không? Khi á rước dâu về nhà chồng á, cha mẹ vợ đó cho của hồi môn. Ở trong sách có ghi là 500 cỗ xe tiền vàng, tiền đồng, 500 cỗ xe chất đầy các thứ bát đĩa mâm đồ đạc vật dụng, 500 cỗ xe để chở các nữ tỳ với đầy đủ vật dụng, 60.000 con bò đực, 60.000 con bò cái. Đó là của hồi môn đó. Quý vị nghĩ coi, 500 cỗ xe chở tiền vàng và tiền đồng. Trước khi về nhà chồng, ông cha vợ đó mới dặn con 10 điều. Thì lúc dặn con đó, ông cha chồng đó cũng ở trong nhà mới nghe. Thì ông cha vợ dặn Visakha khi về nhà chồng đó phải giữ 10 điều. Thứ nhất là không đem lửa từ trong nhà ra ngoài ngõ. Thứ hai, không đem lửa từ bên ngoài vào trong nhà. Thứ ba, chỉ cho đến những ai có khả năng hoàn trả. Thứ tư, không cho đến những người không khả năng hoàn trả. Thứ năm, cho đến những người có thể hoàn trả hoặc không hoàn trả. Thứ sáu, ngồi một cách an vui. Thứ bảy, ăn một cách an vui. Thứ tám, ngủ một cách an vui. Thứ chín, hằng chăm nom ngọn lửa, coi chừng lửa. Thứ mười, tôn trọng và kính lễ những vị trời trong nhà. Phần này lát nữa thầy sẽ giải thích. Khi dặn con 10 điều này xong, ông cha chồng cũng rất thắc mắc, không hiểu tại sao mà không đem lửa từ trong ra ngoài, không đem lửa từ ngoài vào trong nhà. Thì sau đó rước dâu. Như vậy quý vị biết rằng là dân chúng ở cái ngôi làng Saketa này rất quý trọng cô Visakha. Cho nên khi cô Visakha này về nhà chồng thì dân chúng họ theo đi rất đông. Không phải theo để đưa dâu mà theo muốn đi qua bên nhà chồng để sinh sống. Bởi vì họ rất là quý cô Visakha này. Thế nhưng mà ông cha chồng không dám đuổi họ về, đuổi trở về hết, sợ kéo qua đông quá rồi mình chịu không nổi. Thì trên đường về nhà chồng á, thì có được những người dân á, đi tới đâu là họ đều đem quà ra tặng. Thế nhưng có thì là một người rất là giàu có, nếu không nhận thì người ta buồn, mà nhận thì cũng không biết để đâu. Cho nên là cố cũng nhận, sau đó cố tặng lại cho người khác. Không những tặng những đồ nhận cho người khác mà những đồ cố được cha cho để đem về nhà chồng, cố cũng chia bớt cho những người dân nơi mà cố đi ngang. Khi về tới nhà chồng á, thì gia đình chồng rất là thương cổ, các gia nhân cũng rất là thương cổ. Cổ có một đức hạnh rất là dễ thương và có đầy đủ năm cái sắc đẹp của người nữ. Thì một hôm đó, ở ngoài chuồng ngựa có một con ngựa nó đẻ, nhưng mà đẻ không được, nó kêu la. Lúc đó đó có những gia nhân mới vào mời cô Visakha này đi ra. Thì họ đốt đuốc đi ra, thì Visakha mới vỗ về an ủi và giúp cho con ngựa này đẻ được dễ dàng. Một hôm đó Migara mời các vị ni kiền tử, các vị đạo sĩ phái ni kiền tử, họ là những người theo đạo lõa thể, có nghĩa là không có mặc quần áo, về cúng dường. Khi mời những vị này về cúng dường thì cha chồng mới nói Visakha, hôm nay cha cúng dường lên các vị A-la-hán, con ra đảnh lễ những vị A-la-hán này. Visakha nghe nói A-la-hán rất là tôn kính, bởi vì Visakha là đệ tử của Đức Phật, cho nên biết được những vị A-la-hán là những người đạo đức giới luật. Thế nhưng khi ra thì nhìn thấy toàn là mấy ông không có mặc quần áo, ngồi ngã nghiêng rồi đứng rồi nói chuyện, không có trang nghiêm, không có tư cách đạo đức. Cái cổ bị sốc, cổ không đảnh lễ. Cha nói sao con không đảnh lễ? Nó không, con không đảnh lễ mấy ông này. Thì lúc đó mấy ông đạo sĩ ni kiền tử này nói ông Migara, tại sao ông lại đưa cái người đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm về đây làm gì? Đuổi cái con quỷ cái này đi đi. Bởi vì mấy ông đạo sĩ phái ni kiền tử này là thầy của cái ông Migara. Sau đó cha chồng của Visakha suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ tự nhiên mình đuổi cái đứa con dâu rất là dễ thương này bằng lý do gì? Không có lý do gì để đuổi nó cả. Ông nói thôi thì bây giờ từ từ mình sẽ chuyển hướng cho Visakha này từ đệ tử của Đức Phật thành đệ tử của những đạo sĩ phái ni kiền tử này. Một hôm ông đang ăn cơm ở trong nhà, cô Visakha này đứng hầu. Trong lúc ăn cơm, có một vị sư khất sĩ đệ tử của Đức Phật đi khất thực ngang nhà và đứng lại đó. Visakha thấy được vị khất sĩ đứng trước cửa, cô ta mới tránh qua một bên để cho ông cha chồng lại nhìn thấy vị sư khất sĩ để phát tâm cúng dường cho vị sư khất sĩ một bữa ăn. Thế nhưng ông cha chồng nhìn lên thấy vị khất sĩ xong rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp, không nói gì hết. Cô Visakha mới quay qua vị khất sĩ thưa: dạ thưa ngài, cha con hôm nay ăn đồ thiêu nguội, xin mời ngài đi qua nhà khác để khất thực. Nghe xong tới đó ông giận quá, ông nói: con này hỗn láo, tại sao nói tao ăn đồ thiêu nguội, đi ra khỏi nhà tao. Bởi vì ông ta đang bức xúc, cái chuyện thứ nhất á, là không đảnh lễ các vị đạo sĩ ni kiền tử thầy của ổng, bữa hôm nay lại xúc phạm đến ổng, là nói ổng ăn đồ thiêu ngồi. Cho nên ông ta đuổi cô ra khỏi nhà. Thế nhưng cô này nói: dạ thưa cha, con đâu có làm cái gì đâu mà cha lại đuổi con. Không làm cái gì hả? Dám nói tao ăn đồ thiêu ngùi mà nói không làm gì. Nói không, cái này con nói cái ý khác, chứ không phải là nói cái ý là ăn đồ thiêu ngùi đâu. Nó không có lý sự gì hết. Bây giờ đi ra khỏi nhà tao, không cho ở một giây một phút nào nữa. Thì lúc đó Visakha mới thưa cha: lúc cha rước con về, có vua, có quan, có dân, có tất cả mọi người chứng kiến, đường đường chính chính. Bây giờ nếu con về thì cũng phải là đường đường chính chính, chứ không thể như thế này được. Hơn nữa, khi con về làm dâu, cha con cũng có gửi 8 vị trưởng lão đi theo để có gì hỗ trợ giúp đỡ cho con. Vậy thì bây giờ con sẽ mời 8 vị trưởng lão đó ra để cho cha cùng với những người đó và con bàn bạc. Nếu con sai thì con chấp nhận về nhà. Thế là mời 8 vị trưởng lão đó ra. Bắt đầu ông mới kể tội. Ông nói rằng đó là tại sao là nói ông ăn đồ thiêu ngùi. Thì lúc đó Visakha mới trả lời: dạ thưa cha, con nói đồ thiêu ngùi này là nói ý pháp ngữ chứ không phải là thường ngữ. Cô ta phân tích, ví như cái món ăn của mình nấu hôm qua để hôm nay á, thì nó là thiêu, thì đó gọi là thường ngữ. Còn pháp ngữ là gì? Là đời trước cha có bố thí cúng dường, có làm điều phước, cho nên đời nay cha được hưởng ăn uống sung sướng giàu có đầy đủ. Cho nên con nói rằng cha đang ăn đồ thiêu nguội là ăn của cái quá khứ. Khi nghe cái điều này ông ta, à vậy hả? Nó đã hiểu ra rồi. Sau đó ông ta cũng phải tìm cách để bắt tội nữa. Ông nói, con á, nói là người nết na đức hạnh, cái tại sao hôm trước á, làm cái gì mà ban đêm lại đi ra ngoài chuồng ngựa? Như vậy có phải là người đức hạnh hay không? Nói dạ thưa cha, con đâu có làm gì. Hôm đó đó là gia nhân vào báo con ngựa cái đẻ không được, cho nên con ra giúp cho con ngựa nó đẻ, chứ con đâu có làm gì. Ông cũng lại bí rồi. Rồi bây giờ bắt đầu lại đưa ra những cái câu hỏi tiếp. Thế thì trước khi con đi về nhà chồng, cha con đã nói 10 cái điều, mà điều này là điều gì? Có ám chỉ cái gì? Bắt đầu lôi ra những cái chuyện quá khứ để mà bắt tội đó. Thì cô này mới trả lời, dạ thưa cha, cha con có dặn 10 điều trước khi về nhà chồng. Cái điều thứ nhất á, là không đem lửa từ trong ra ngoài ngõ. Nghĩa là cha con dặn không được đem những chuyện ở trong gia đình mình, những chuyện ở trong nội bộ giữa cha con, chồng vợ, anh em đi ra bên ngoài nói cho người ta nghe. Ông nghe thấy cũng khoái khoái rồi. Tại sao mà lại không đem lửa từ ở bên ngoài vào trong nhà? Thì cô ta lại giải thích, à thưa cha, là cha con dặn là không được đem những chuyện thị phi, những chuyện ở ngoài xã hội đem vào nhà làm cho rối loạn ở trong nhà. Rồi ông lại hỏi tiếp, vậy thì câu thứ ba đó là chỉ cho đến những ai có khả năng hoàn trả là sao? Có trả lời là khi cho ai mượn tiền, mượn vật dụng gì đó, mình phải biết xem coi người đó có khả năng hoàn trả hay không. Rồi câu thứ tư, không cho đến những người không khả năng hoàn trả. Nghĩa là đối với những người không có khả năng hoàn trả thì đừng có nên cho mượn. Cho mượn người ta không trả thì sao? Rồi câu thứ năm, cho đến những người có thể hoàn trả hoặc không thể hoàn trả. Câu này là hơi lạ đó quý vị. Quý vị nghe lại nè. Câu thứ ba này, chỉ cho đến những ai có khả năng hoàn trả. Rồi câu thứ tư là không cho đến những người không khả năng hoàn trả. Thế mà câu thứ năm á, thì lại nói rằng cho đến những người có thể hoàn trả hoặc không thể hoàn trả. Cô này giải thích, thưa cha, ý câu này là đối với những người thân trong gia đình, những người nghèo khổ, dù họ có khả năng hoàn trả hay không hoàn trả thì vẫn phải giúp những người này. Ông nghe thấy khoái rồi. Rồi câu số 6, ngồi một cách an vui. Thì cô giải thích rằng khi ngồi chỗ nào phải xem xét coi chỗ đó có phải là chỗ mình ngồi hay không. Nếu chỗ của cha mẹ thì không được ngồi, và phải đối xử với cha mẹ khiêm cung, cung kính, lễ phép. Câu số 7 là ăn một cách an vui. Nghĩa là trước khi ăn, xem coi thức ăn của cha, của mẹ có đầy đủ hay không. Xem coi những người làm ăn uống có được no đủ hay không. Câu số 8, ngủ một cách an vui, nghĩa là trước khi ngủ phải xem cửa nẻo đã đóng chưa. Những người làm ở trong gia đình đó, họ làm công việc đã hoàn mãn chưa. Câu số 9 là hằng chăm nom ngọn lửa, coi chừng lửa, nghĩa là phải chăm sóc cha mẹ, coi cha mẹ cũng như lửa vậy đó. Có nghĩa là phải chăm sóc, đừng có để lửa nó cháy. Có nghĩa là đừng có để cho cha mẹ phải giận, phải la, phải mắng, phải chửi. Câu thứ 10 là tôn trọng và kính lễ những vị trời trong nhà. Đó là khuyên con phải tôn trọng cha mẹ cũng giống như vị trời. Sau khi nghe 10 điều này, ông ta cũng cảm thấy hơi hổ thẹn, bởi vì vừa nãy giờ mình đều nghĩ sai về cô này hết. Lúc đó 8 vị lão thành á chứng kiến cái việc mà cô trình bày, rồi 8 vị lão thành hỏi như vậy là cô này có sai đâu. Thì ông này biết rằng mình sai rồi, nói thôi giờ thì xin lỗi, xin lỗi con dâu. Nhưng mà Visakha cũng khôn lắm, thừa cơ hội này để cố tấn công ông cha chồng. Cô nói thưa cha, như vậy là sự việc đã rõ ràng rồi, con không có lỗi gì hết, nhưng mà cha đuổi con thì bây giờ con xin đi về, không ở đây nữa. Lúc đó ông quản rồi, ông năn nỉ, nhưng mà cô này dứt khoát là vô thu xếp đồ đạc đi về. Thì lúc đó người chồng mới nghe được sự việc rồi, mới về mặt buồn hiu. Người cha mới thấy như vậy, mới thương con, năn nỉ thôi, cha xin lỗi con. Đó là xin lỗi lần thứ hai. Nhưng mà cô ta cũng quyết chí không chịu. Thì lúc đó đó lại có những vị đạo sĩ ni kiền tử đến. Khi mà những vị đó đến đó, thì lại xúi cái ông cha chồng của cô Visakha này, đuổi con này đi, đừng có để nó ở đây nữa. Lúc đó ông cha chồng mới suy nghĩ, cái cô con dâu của mình rất là dễ thương, rất là tốt, và bây giờ mình không biết là nên nghiêng về phía nào. Nếu mà nghiêng về phía thầy á, là những vị ni kiền tử đạo lóa thể á, mà đuổi cô con gái này thì cũng được. Cuối cùng thấy rằng là cái cô con gái này rất là dễ thương, không có một cái điều gì cả. Thì ổng mới lại xin lỗi cô Visakha này lần thứ ba. Visakha lúc đó mới suy nghĩ là đây là cơ hội để mình có thể chuyển hóa cái gia đình này hướng về đạo Phật. Cô mới nói thôi thì con nghĩ lại, con không về nữa. Thế nhưng con xin cha một điều, nếu mà cha chấp nhận thì con ở lại. Xin cha cho con được phép cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà để cúng dường. Mọi chi phí là gia đình nhà con bỏ ra hết, cha không phải lo gì hết. Thì lúc này ông ta đang rơi vào cái thế kẹt, sợ cái cô Visakha này bỏ về. Thôi được rồi, con cứ làm cái việc đó, cha rất là hoan hỷ. Thế là cô đã thắng cuộc. Cô phải nói là hết sức là thông minh, trí tuệ, nhân cái cơ hội chuyển hóa được cái người cha biết hướng về với Tam Bảo. Sau đó Visakha mời Đức Phật và 500 vị tăng về nhà cúng dường. Trong buổi cúng dường đó, Đức Phật thuyết một bài pháp. Thì thật ra cái ông Migara này không dám lộ diện, ông sợ mất đi cái danh dự của ổng. Nhưng mà ông núp trong nhà ông nghe. Sau khi Đức Phật thuyết một thời pháp rồi thì ông bước ra, ông đảnh lễ Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Phật rồi, ông lại đảnh lễ Visakha, cái người con dâu của mình. Và ông còn nói một câu rằng là ông quý người con dâu cũng giống như là người mẹ thứ hai của ông. Quý vị thấy không, con người ta thay đổi lẹ như vậy. Chỉ một vài pháp Đức Phật thôi mà một ông đệ tử của phái Ni Kiền Tử đã thay đổi. Và không những thay đổi mà ông ta lại đảnh lễ đứa con dâu của mình và tôn xưng đứa con dâu mình như là một người mẹ thứ hai đã sinh ra ông. Phải nói rằng cô này quá giỏi. Sau đó thì ông ta làm một cái áo rất là nhiều tiền để tặng cho cô con gái. Rồi về sau đó có lại thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về cúng dường. Thì lần thứ hai này đó lại cảm hóa được mẹ chồng hướng về Phật pháp. Như vậy với cái đức hạnh, với cái tài trí của Visakha đã chuyển hướng được người cha chồng, nói chung là gia đình chồng, từ một đệ tử của giáo phái Ni Kiền Tử đạo lõa thể chuyển qua tin tưởng Tam Bảo và hết lòng ủng hộ Tam Bảo. Về sau nữa đó là cô này sinh ra một cái người con trai, thì lại đặt cái tên của con của mình là tên Migara, là lấy tên cha chồng mà đặt tên cho con. Nó lạ như vậy đó. Và sau khi gia đình chồng biết hướng về Phật pháp, cô Visakha này bắt đầu đi đến tinh xá để nghe pháp, cúng dường lại thường xuyên hơn. Lúc này đã thuận lợi rồi. Và cô ta có xin Đức Phật 8 điều. Một là dâng y cho chư tăng tại kỳ viên đến trọn đời. Hai, đặt bát cho chư tỳ kheo từ phương xa đến xá vệ. Ba, đặt bát cho chư tỳ kheo rời xá vệ. Bốn, dâng vật thực đến những vị sư đau ốm không đi khất thực được. Năm, dâng vật thực đến những vị sư chăm sóc các vị sư đau ốm. Sáu, dâng thuốc men cho chư tỳ kheo bị bệnh. Bảy, dâng lúa mạch đến cho tỳ kheo tăng ni. Tám, dâng y tắm đến cho tỳ kheo ni. Và Đức Phật hoan hỷ nhận lời. Và cô ta còn phát nguyện như thế này nữa quý vị: xin Đức Phật để được cúng dường tại nhà mỗi ngày 500 vị tăng. Mỗi ngày đó nghe quý vị, chứ không phải là như mình một năm hay 10 năm mới cúng lần, mà có phát nguyện rằng xin Đức Phật mỗi ngày được cúng dường 500 vị tăng tại nhà của mình. Thì quý vị thấy cái tâm đạo của cô này đâu có thua gì cấp cô độc đâu, mà lâu nay chúng ta không biết. Rồi mỗi một ngày đó cô ta cho gia nhân đến tinh xá để xem coi có những vị sư nào mới đến, những vị sư nào đi, những vị sư nào đau ốm, để cô biết mà dâng vật thực cúng dường lên cho các vị sư. Và Visakha có tới 20 người con, có sách ghi là 18 người con. Bà ta có một tuổi thọ chúng ta nghe cũng giật mình đó, bà ta sống tới 120 tuổi. Tới 120 tuổi rồi nhưng mà cái nhan sắc của bà vẫn đẹp, đặc biệt như thế. Trong kinh Tiểu Bồ có chép đó, một hôm Visakha đi dự một cái lễ hội, cô ta mặc một cái chiếc áo, mà chiếc áo đó là do người cha tặng. Quý vị biết cái chiếc áo đó là kim cương hột xoàn. Có lẽ rằng trên thế gian này không ai có cái áo đó cả. Cha của cổ thuê 500 người thợ về để làm cái áo đó. Vừa mỹ thuật mà vừa đính những cái viên kim cương hột xoàn vào trong cái áo đó. Phải nói là biết bao nhiêu là tiền. Hôm đi dự lễ hội thì có mặc vào cho đẹp. Trên đường đi dự lễ hội, ngang cái tinh xá kỳ viên, thì cô mới nghĩ rằng là bây giờ mình đi dự lễ hội để làm gì, không có lợi. Cho nên thôi, đi vào tinh xá đảnh lễ Đức Phật nghe Pháp có lợi hơn. Thế là cô cởi cái áo ra, gói lại đưa cho cô hầu giữ. Thế là họ cùng vào tinh xá đảnh lễ Đức Phật và nghe Pháp. Sau khi nghe Pháp xong rồi đi về, thì khi ra khỏi tinh xá thì Visakha mới nói cô hầu đưa cái áo đây cho cô mặc để đi về. Thì cô hầu lại mới giật mình, để quên cái áo ở trong tinh xá. Thì lúc đó Visakha mới suy nghĩ rằng cái áo của mình lại để quên ở tinh xá. Có lẽ rằng là đây một cơ hội tốt để cho mình cúng dường cái số tài sản này cho Đức Phật. Ý cổ muốn là cái áo này để quên ở tinh xá thì nó lại thuộc về của tinh xá, cổ không lấy lại làm gì. Quý vị thấy cái tâm đạo của người ta lớn ghê không? Mà cái áo đó là trị giá thời đó, quý vị biết là không ai mua nổi, không ai mua nổi. Thế thì biết được như vậy rồi, cô ta với mọi người trở vào tinh xá và cô bạch với Đức Phật rằng xin cúng dường cái áo này để xây dựng một cái tinh xá. Đức Phật rất là hoan hỷ. Có sách ghi chép như thế này là cô đem cái áo đó đi về, đi hết cả thành phố không có ai đủ tiền mua cái áo đó hết. Không ai đủ tiền mua hết, không có tiệm nào cả cái thành Xá Vệ đó cũng không mua nổi cái áo đó nữa. Thế cuối cùng thì cô mới tính cái tiền của cái áo đó là thí dụ như là mấy tỷ gì đó, thì lấy cái số tiền đó đem đến để xây dựng cái tinh xá. Và cái tinh xá này được Ngài Mục Kiền Liên là vì đứng ra trông coi xây dựng. Ở trong kinh có ghi rằng là xây tới 1000 căn phòng, 500 phòng ở trên lầu, 500 phòng ở dưới đất. Và cái tinh xá này được gọi là tinh xá Đông Phương, còn có tên khác là Đông Phương Lộc Mẫu Tu Viện, hay là lâu đài của mẹ Migara. Và cái nơi này được ví như là một cái thiên đường như vậy đó, rất là đẹp. Thì quý vị thấy hay không? Ông cấp cô độc á, thì Đức Phật sai ai để về xây dựng cái tinh xá kỳ viên? Sai ai? Đúng rồi, Xá Lợi Phất. Rồi bây giờ cái tinh xá này thì Đức Phật lại sai Mục Kiền Liên. Hay, khi đọc tới này mình mới thấy cuộc đời của Visakha quá hay, mà công đức cũng lớn quá. Ông cấp cô độc thì cất cái tinh xá kỳ viên, còn Visakha lại cất một cái tinh xá Đông Phương này, không thua gì ông cấp cô độc. Mà tiền của bà này dám hơn ông cấp cô độc nữa, giàu hơn chứ không có thua đâu. Và tâm đạo cũng đâu có thua, dám phát nguyện mỗi ngày cúng 500 vị sư và cúng tất cả những vật thực đến cho chư tăng và chư ni. Rồi một câu chuyện nữa ở trong kinh Tiểu Bồ, Thì một hôm nó có một vị sư ở dưới quê lên kỳ viên. Sau khi đến kỳ viên đảnh lễ Đức Phật, rồi vị sư này mới đến hỏi mấy chú tiểu vậy chứ ở xá vệ này có những Phật tử nào phát tâm cúng dường. Mấy chú tiểu này nói có, ông Cấp Cô Độc với bà Visakha là hai vị đại hộ pháp cúng dường cũng như là chăm sóc đầy đủ cho tăng ni. Vị thầy này mừng quá, thế là sáng hôm sau á ôm bác đi đến nhà Cấp Cô Độc. Nhưng xin thưa quý vị á, ông đến vào sáng sớm, giờ này người ta chưa có làm cái gì hết thì ai mà cúng dường. Thế là vị thầy này ôm bác đi qua nhà bà Visakha. Thì đến nhà bà Visakha thì cũng sớm quá, cũng chưa có ai mà làm gì cúng dường. Thế là vị thầy này mới đi lòng vòng đi chơi đâu đó, khoảng chừng trưa trở lại. Trưa trở lại thì chư tăng người ta đã ăn hết rồi, không còn gì nữa. Ông đến là chư tăng về hết rồi. Thế là ông ta đói không có cái gì, trở về tinh xá kỳ viên. Ông ta nói nghe Cấp Cô Độc, nghe Visakha là những vị hộ pháp đắc lực cho Đức Phật, cúng dường tứ sự cho chư tăng, giúp đỡ cho chư tăng, đó là nói láo, có danh mà không có thực. Tôi đến hai lần mà chẳng được gì hết á. Thì ông ta đi khắp tinh xá nói xấu Cấp Cô Độc với Visakha. Tiếng này đến tai Đức Phật, Đức Phật mời vị thầy đó lên, có phải thầy nói những cái lời như vậy không? Vị thầy nói bạch Đức Thế Tôn, phải. Cái Đức Phật nói tại thầy chứ tại ai? Thầy đi đến nhà người ta sớm quá, rồi sau khi người ta ăn rồi mà thầy lại đến nữa thì còn đâu mà thầy đi trách người ta. Đó quý vị thấy không, đôi khi những người rất là tốt đó cũng vẫn mang tiếng như thường. Và một câu chuyện thứ ba, một hôm Visakha đi đến Lộc Mẫu giảng đường vào buổi sáng sớm với đầu tóc rất là ướt, áo cũng ướt luôn. Đức Phật hỏi tại sao bà đi đến tinh xá sớm như thế với đầu tóc ướt và áo ướt. Lúc này lớn tuổi rồi cho nên gọi bà. Visakha trả lời bạch Đức Thế Tôn, con có một đứa cháu rất là dễ thương, nó mới chết cho nên đầu tóc ướt áo ướt. Đức Phật hỏi có phải bà rất thương con thương cháu không? Visakha trả lời dạ con rất thương con thương cháu. Vậy bà có muốn rằng cả cái thành xá vệ này là con cháu của bà không? Bà nói nếu được như vậy thì con rất là vui. Đức Phật hỏi bà có biết rằng ở trong nước xá vệ này một ngày có bao nhiêu người chết không? Visakha trả lời có thể 50, 30, 20, 10 hoặc là ít lắm cũng phải có một người chết. Đức Phật nói như vậy thì chắc có lẽ tóc và áo của bà không bao giờ khô được. Rồi lúc đó Đức Phật mới nói người nào có 100 người thương thì có 100 sự khổ, có 50 người thương thì có 50 sự khổ, có 20 người thương thì có 20 sự khổ, có 1 người thương thì có 1 sự khổ, nếu không có người thương thì không có khổ. Qua bài học này bà ta cũng đã giác ngộ. Thì như vậy qua cuộc đời của nữ hộ pháp Visakha, chúng ta thấy bà ta có mấy cái đặc điểm mà mình chú ý. Thứ nhất là gì? Sắc đẹp. Thứ hai là giàu có. Thứ ba là tuổi thọ. Thứ tư là đức hạnh. Thứ năm là trí tuệ. Thứ sáu là tâm đạo. Thứ nhất là sắc đẹp. Có đầy đủ 5 cái tiêu chuẩn của người đẹp. Như vừa nãy chúng ta đã nêu, tóc, da, thịt, xương và tuổi trẻ. Và cái sắc đẹp này của hiện tại là do quá khứ hình thành. Bởi vì quá khứ là nhân, hiện tại là quả. Vậy thì làm sao chúng ta có được sắc đẹp? Trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật có dạy, người nào muốn có sắc đẹp thì phải tu pháp hỷ xả. Nghĩa là lúc nào mình cũng hoan hỷ xả bỏ, gương mặt lúc nào cũng tươi vui, đừng có giận. Ai mà luôn luôn hoan hỷ thì gương mặt lúc nào cũng tươi vui. Hiện tại chúng ta thấy cũng đã tươi vui rồi, huống chi là đây cái nhân cho đời sau mình được đẹp. Ngược lại, người nào mà hay sân hận, hiện đời thì cũng không được đẹp, mà đời sau thì cũng xấu xí. Cho nên ở đây ai muốn đời sau mình đẹp thì cố gắng tu cái pháp hỷ xả. Chứ còn lúc nào mình cũng giận tức nhăn nhó thì bây giờ nhìn cũng khó coi rồi, huống chi là đời sau nữa thì càng xấu nữa. Thứ hai là gì? Giàu có. Chúng ta thấy rõ không? Từ ông có nội, ông nội tới cha, tới cố, tới con cố mà ăn chưa hết của, quá giàu. Vậy thì cái giàu này do cái gì? Cũng là từ quá khứ. Quá khứ tạo cái nhân bố thí, cúng dường, cho nên kiếp này cố được giàu có như thế. Thứ ba là tuổi thọ. Cố sống tới 120 tuổi. Đây cũng là cái quả của quá khứ. Quá khứ không sát sinh mà lại phóng sinh. Hôm trước thầy có coi ở trên mạng đó, có ông cụ ở bên Ấn Độ sống tới 179 tuổi. Quý vị có tin không? Đó là sự thật. Sống 179 tuổi, con ổng chết, cháu ổng chết hết rồi mà ổng chưa chết. Ông nói một câu như thế này: có lẽ ông thần chết ông quên tôi rồi hay sao? Thần chết quên ông rồi, không có bắt ông đi. Thì chúng ta thấy tất cả đều có nhân quả hết. Chúng ta có muốn sống như người ta cũng không được. Như vậy thì cái tuổi thọ này, đó là cái quá khứ họ không sát sinh mà lại phóng sinh, cho nên được cái quả báo sống lâu. Thứ tư là đức hạnh. Về đức hạnh, cô ta là một người rất là đoan trang, rất là đạo đức, cư xử sống với mọi người rất tốt đẹp. Thứ năm là trí tuệ. Cô đối đáp với những ông bà la môn rất là hay, và cô đã chuyển hóa được cả gia đình chồng hướng về với Phật pháp. Thì đó là một con người quá trí tuệ đi, đúng không? Không có trí tuệ thì không thể làm được. Thứ sáu là tâm đạo. Cố đã nguyện mỗi ngày cúng 500 vị sư và cúng tất cả những vật thực đến cho chư Tăng và chư Ni. Như vậy, nếu chúng ta đem cấp cô độc ra so với Visakha thì Visakha cũng có thể là hơn cả cấp cô độc. Cấp cô độc hình như đâu có sống tới 100 tuổi đâu, bà này sống tới 120 tuổi. Vậy mà lâu nay rất tiếc là Phật tử chúng ta không biết. Bây giờ thầy kể câu chuyện của Visakha thì chúng ta mới thấy rõ rằng là Visakha là một nữ đệ tử lớn của Đức Phật, đã hộ pháp đắc lực cho Đức Phật, không thua gì cấp cô độc. Và thầy cũng báo một tin mừng cho quý Phật tử là trước đây thầy có làm một bộ phim về cuộc đời Đức Phật và các thánh đệ tử của Đức Phật. Quý vị còn nhớ bộ phim gì không? Con đường giác ngộ. Năm nay thầy đang dự định làm bộ phim Đức Phật và Ni Chúng, có nghĩa là nói về các thánh ni. nói về các thánh ni. Thì bộ phim này thầy đầu tư là 2,5 tỷ. Và khi bộ phim này ra thì hay không thua gì Con Đường Giác Ngộ, có thể là hơn. Bởi vì kể về cuộc đời các vị thánh ni cũng như là các vị đệ tử tại gia, trong đó có cả Visakha. Nhưng mà trong cái bộ phim này đóng Visakha thì ít thôi. Trong tương lai thầy còn đang nghĩ rằng sẽ làm một bộ phim riêng cho nữ cư sĩ Visakha. Cho nên thầy hy vọng rằng nếu không có gì trở ngại thì đây tới cuối năm chúng ta sẽ có cái bộ phim này. Và trong năm nay thầy cũng sẽ cho ra một cái vở cải lương là Thả Một Bè Lâu. Thì cũng xin báo một tin mừng cho quý vị. Trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật.
Bước qua khổ đau, sống trong bình yên, thế gian được ấm êm vui xuân từ bi. Ngoài kia bao khổ đau dằng đầy, cầu mong ánh tư quang chiếu soi để cho nắng ấm xuân tươi đẹp, bao người quanh ta không khổ đau. Mùa xuân đã đến, nhưng nhân gian có mấy ai ngờ. Ngoài kia đêm đông đang vây quanh chiếm lấy bao mảnh đời. Bước trên đường khuya trong nơi bình an, khổ đau hằng diễn ra trong từng giây phút. Cần một mùa xuân đem yêu thương dâng hiến cho cuộc đời. Cầu nguyện mùa xuân, xuân an vui hạnh phúc với thanh bình. Bước qua khổ đau sống trong bình yên, thế gian được ấm êm vui xuân từ bi. Bước qua khổ đau sống trong bình yên, thế gian được ấm êm vui xuân từ bi.